Thánh Chúa vì Ngài đã thực hiện một việc hết sức quan trọng.
Praise God, for He has done one thing that's very important.
Đó là Ngài đã đắc thắng tử thần thay thế cho chúng ta.
He has conquered the grave in our place.
Chúng ta thánh Chúa vì nhờ đó mà chúng ta có thể có một nền tảng đức tin vững vàng.
And we thank Him because of that, we have a firm foundation.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì lẽ đạo, sự phục sinh của Chúa là một lẽ thật, không ai có thể chối cãi được.
And it's one thing that we need to establish is that the resurrection of Christ, no one can argue.
Đức tin Cơ Đốc giáo khác hơn tất cả các tôn giáo khác, bởi vì được xây dựng trên nền tảng của sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu.
The Christian faith is different from all others because it's based on, it's founding on the resurrection of Jesus.
Nó không xây dựng trên những truyền thuyết, cũng không dựa trên lý luận của con người.
It's not based on traditions or the wisdom of man.
Mà được xây dựng trên lẽ thật, đó là Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, là lời công bố mà không tôn giáo nào dám xưng nhận hay chứng minh được.
But it's based on the truth and the declaration that Jesus rose from the dead and no other religion can claim that.
Nếu sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu có thể chứng minh là giả ngụy, thì Cơ Đốc giáo cũng sẽ được chứng minh là giả ngụy.
If the resurrection can be found to be false, then Christianity could be found to be false.
Nhưng nếu có thể chứng minh là chân thật, thì Cơ Đốc giáo cũng có thể chứng minh là một niềm tin chân thật.
And if it could be confirmed, then the Christian faith is confirmed as truth as well.
Sự kiện phục sinh của Đức Chúa Giêsu có nhiều chứng cớ hơn bất cứ những sự kiện nào trong thế giới cổ xưa, trong lịch sử của nhân loại.
The evidence of Jesus' resurrection is more than any other in history.
Khi các chứng cớ được nhận xét một cách trung thực, thì chỉ có một phán quyết, đó là sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu là trung thực.
After a careful examination, there can only be one conclusion, is that the resurrection is true.
Sự kiện Đức Chúa Giêsu phục sinh không thể nào bác bỏ được. Nó đã đứng vững trước tất cả những thách thức, mọi tố cáo xuyên qua mọi thời đại.
You cannot ignore the evidence of the resurrection. It could withstand any questioning and as well as it withstand all other types of examination.
Khi chúng ta áp dụng luật của chứng cớ mà xét nghiệm sự kiện Chúa Giêsu phục sinh, thì chúng ta thấy rằng niềm tin của chúng ta có một cơ sở rất là vững vàng.
And when we examine the evidence for the resurrection, we see here is that our faith, we have a very firm foundation and a very comfortable one.
Simon Greenleaf là một vị luật sư lỗi lạc của thế kỷ trước.
Simon Greenleaf is an attorney, a lawyer from the previous century.
Ông đã trở lại tin nhận Chúa khi ông tra xét những dữ kiện về chứng cớ của việc Chúa phục sinh trong con mắt của một luật sư.
He's come to accept Christ through his examination of the evidence for Jesus and the resurrection as an attorney.
Và ông đã sắp đặt những dữ kiện này như là ở trong một vụ án.
And he examined these evidence like it is in a trial.
Ông như bao nhiêu người vô tín khác bắt đầu với động cơ là bác bỏ sự kiện Chúa Giêsu phục sinh, nhưng đã bị những chứng cớ việc Chúa phục sinh bắt phục ông.
He started with the premise like many others, with the assumption that the resurrection is not true, but after examining the evidence, he like many others at that point can only make one conclusion, is that Jesus is the Son of God.
Sự kiện Chúa phục sinh có thể đứng vững bất cứ trong một tòa án nào.
And the evidence of the resurrection can withstand any type of examination.
Bây giờ tôi mời quý ông bà chị em buổi sáng hôm nay chúng ta tra xét các sự kiện chứng cớ chung quanh sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu.
I want to examine with you this morning the evidence for the resurrection.
Ngày hôm nay Cơ Đốc giáo có rất nhiều kẻ thù.
In these days Christianity has many enemies.
Chúng ta thấy trong những năm gần đây người ta dựng những cuốn phim dựa trên một cái cuốn tiểu thuyết nhưng mà họ làm như là sự thật.
We've seen here in the last couple years there are people who would make movies that are based on they are not true but they make it seem like it's so true.
Và chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta cần phải có một cái đức tin vững vàng để chúng ta không bị lay động theo chiều gió của những sự tấn công này.
We are children of God, we must have a firm faith so that we do not shift as the wind shifts.
Chúa Giêsu ngài báo trước cho chúng ta rằng trong thời kỳ cuối rốt, trước khi Chúa ngài trở lại, sẽ có nhiều sự tấn công vào trong niềm tin của chúng ta.
Jesus already warned us that in the last days there will be many attacks against the faith.
Vì chúng ta tin chắc rằng nếu thế gian không thể phủ nhận được Đức Chúa Giêsu thì họ phải tin nhận ngài.
Because we believe that if the world cannot deny the evidence of the resurrection then they must believe in him.
Nhưng mà chúng ta thấy cái sự sống của tội lỗi làm cho con người không muốn nhìn nhận rằng có một Đức Chúa Trời và có một Cứu Chúa sẵn sàng cứu họ.
But you see here, the life of sin does not want us to acknowledge there is a God.
Cho những kẻ sống ở trong tội lỗi thường tìm cách để phủ nhận địa vị của Đức Giê-xu.
To those who live in sin, who need to find a way to deny that Jesus is God.
Bởi vì khi làm như vậy là họ mong muốn rằng trong tấm lòng của họ sẽ có một sự nhẹ nhàng vì họ không phải đối diện với một đấng mà họ phải trình bày cuộc đời của họ ở trước mặt Ngài.
And because by doing that they feel better, so because they don't have to be held accountable to one who will hold them accountable.
Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa của nhân loại.
But the truth here is that Jesus is the savior of the world.
Ngài đã từng tuyên phán những điều mà không ai dám nói.
He dared to speak things that no one dare speak.
Và nếu Ngài thật sự là đấng mà Ngài đã phán thì con người phải vâng phục Ngài.
And if he is the one who had declared these things, then we must worship him.
Và đối với quý bạn chị em là các bạn hữu của chúng tôi được mời đến trong ngày hôm nay.
And to those of you who are friends who you've been invited here today to worship with us.
Tôi cũng xin kính mời quý vị cùng với chúng tôi tra xét vấn đề sự kiện Chúa Phục Sinh trong một cái nhìn hết sức là lạc quan.
And we want to ask you to examine with us the evidence of the resurrection.
Bởi vì khi chúng ta được thuyết phục một cách sâu xa, lúc bây giờ chúng ta mới có thể đặt đức tin nơi Chúa.
You know, once it is confirmed in us, then we are able to truly believe.
Đó là vấn đề hết sức là quan trọng. Chúng ta không tin việc Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại như là một truyền thuyết.
This is very important. We just don't believe that Jesus died and resurrected like in a traditional sense.
Mà chúng ta phải tin một cách xác quyết ở trong lòng của mình.
We must believe in a deep way, deep within our heart.
Lời của Chúa dạy rằng khi chúng ta tin trong lòng và miệng chúng ta nói ra về việc Chúa chịu chết thay cho chúng ta và sống lại cho chúng ta mới được cứu.
And the Bible tells us that as we believe in our heart and declare it out of his death and his life, then we will be saved.
Điều thứ nhất mà tôi xin mời quý bạn chị em chúng ta cùng suy nghĩ đó là chính Đức Chúa Giê-xu xác nhận sẽ làm cho thân thể mình sống lại từ mộ phần.
The first thing I want you to examine is Jesus himself declared and confirmed that he would die and raise again.
Tôi tin lành răng đoạn 2 câu số 19 chép cho chúng ta như thế này.
John 2:19 reads,
Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại.
Jesus answered them, destroy this temple and I will raise it again in 3 days.
Những người Do Thái trong thời bấy giờ nghe Chúa Giê-xu nói như vậy về nơi thờ phượng của họ.
The Jewish people during this time saw what Jesus was saying about their temple.
Họ không tin rằng Ngài có thể làm được điều Ngài nói.
They did not think that he could do what he just said.
Họ nói như thế này, người ta xây dựng mất 46 năm mới hoàn tất đền thờ thì làm sao Chúa có thể xây dựng lại ở trong 3 ngày được.
And they reasoned that people have built this temple for 46 years, how can Jesus reestablish it in 3 years?
Nhưng mà Chúa Giê-xu không nói về đền thờ bằng gạch đá mà Ngài nói về chính thân thể của Ngài.
But see, Jesus was not talking about a temple of stone and brick, but he was talking about his own body.
Giăng đoạn 2 câu số 21 xác nhận với chúng ta rằng nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể của Ngài.
John verse 2, chapter 2 verse 21 tells us, but the temple he had spoken of was his body.
Lời của Chúa Giê-xu tuyên bố là một lời tuyên bố thật là táo bạo và tự tin. Đức Chúa Giê-xu đã đưa ra một thách thức mà chưa có một con người nào dám tuyên bố như vậy.
And Jesus, what he said here was a very strong declaration because no one ever dared to speak of this.
Ngài nói rằng hãy hủy phá thân thể của Ngài đi, giết Ngài đi, Ngài sẽ sống lại.
And what he was essentially saying is, kill him and he will raise himself back up.
Nếu có một lời tuyên bố nào của Đức Chúa Giê-xu có thể bị bắt bẻ thì đây là lời tuyên bố mà người ta có thể bắt bẻ được.
If there was ever a declaration that we could examine and question, it would be this statement here.
Và nếu Đức Chúa Giê-xu thất bại trong việc đắc thắng sự chết thì Ngài không đáng để chúng ta tin.
And if Jesus failed in coming back to life from the grave, then yeah, he does not deserve for us to believe in him.
Nhưng mà thưa quý bạn chị em, nếu Đức Chúa Giê-xu không làm được điều mình công bố về sự phục sinh của Ngài thì Cơ Đốc giáo đã chết trong thế kỷ đầu tiên.
My brothers and sisters, if Christ cannot do what he said and resurrect himself, then the Christianity would have been gone long ago.
Đúng hơn là chết hẳn 3 ngày sau khi Chúa chịu chết trên thập tự giá.
And he died for 3 days.
Nhưng mà Cơ Đốc giáo không chết ở trong vài ngày sau khi Đức Chúa Giê-xu chịu chết, không chết trong thế kỷ đầu tiên. Nhưng mà 2000 năm sau đạo của Chúa vẫn đang phát triển một cách mạnh mẽ.
And Christianity didn't die on the cross, nor did it die that first century, but 2000 years later it is thriving.
Ngày hôm nay Cơ Đốc giáo vẫn là một niềm tin mạnh mẽ và được nhiều người tiếp nhận.
And today, Christianity is a very strong belief and many people continue to come to him.
Một thống kê cho biết rằng hiện tại trên thế giới này có 1.3 tỷ người là những người tin nhận nơi Đức Chúa Jesus Christ.
A survey tells us there's about 1.3 billion people who've accepted Christ as Lord and Savior.
Đông hơn tất cả những tôn giáo khác.
More than any other religion.
Nếu Đức Chúa Jesus không phục sinh thì người ta đã bắt bẻ và đạo của Chúa đã chết từ trong thế kỷ đầu tiên.
If Jesus did not resurrect, then people would have examined it and questioned it and would have proven it false and would have stopped it years ago.
Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa Giêsu thật sự sống bởi vì hội thánh của Ngài đang sống động và mạnh mẽ.
But praise the Lord because Jesus is alive and his church remains healthy and thriving today.
Lý do Cơ Đốc giáo vững mạnh vì Đức Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết.
And the reason why Christianity is strong is because Christ was risen.
Một con người chỉ dám hứa những gì mình có thể hoàn tất thực hiện được vì không muốn người khác nhạo cười mình.
Anyone who makes a promise can only do what they can do because they don't want anyone else to make fun of them and laugh at them.
Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu ngài báo rằng ngài nói rằng ngài báo trước rằng hãy giết ngài đi, phá thân thể của ngài thì ngày thứ ba ngài sẽ sống lại.
We hear, see here Jesus proclaims to kill him, destroy the body and he will raise again.
Ngài dám công bố điều này vì ngài biết rằng ngài có sức để có thể đắc thắng tử thần.
He dared to claim these things because he knew that he could conquer death.
Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng.
He is the God of the universe.
Ngài đến trong thế gian này trong thân xác con người để cứu chuộc chúng ta.
He came in the form of man to save us.
Và đây là dấu để xác nhận một lần đủ cả chính Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể ban được sự sống cho chúng ta mà thôi.
And this is a sign that Jesus, he is the one and only who could die for us.
Điều thứ hai mà tôi mời quý bạn chị em suy nghĩ đó là Đức Chúa Giêsu thật sự đã chết trên thập tự.
The second thing I'd like for you to examine is Jesus truly died on the cross.
Tại sao chúng ta phải xây dựng nền tảng Đức Chúa Giêsu thật sự đã chết?
Why do we have the established foundation that Jesus died?
Đây là việc rất là quan trọng.
Now this is very important here.
Bởi vì nếu Chúa Giêsu không thực sự chết thì sự sống lại hay là cái việc ngài ra khỏi phần mộ không có gì đặc biệt.
Because if he did not die, then him coming back to life would not be anything special.
Nhưng mà Chúa thật sự đã chết.
But Jesus did die.
Đây là chỗ mà những người chống đối Chúa đưa ra những cái đòn tấn công mạnh mẽ nhất.
And this is where those who oppose him will oppose him with these thoughts.
Họ muốn chứng minh rằng Đức Chúa Giêsu không thực sự chết để chứng minh là sự kiện Chúa phục sinh là một trò đánh lừa.
They want to prove that the resurrection did not take place and that it is all a hoax.
Và những người thầy tế lễ ở trong thời của Chúa Giêsu cũng đã tìm cách để ém nhẹm tin tức Chúa sống lại.
Even during this time, the priests found ways to try to suppress this news of Christ raising from the dead.
Họ đã đút lót tiền để các tên lính gác mộ đi phao tin giả vì họ không muốn tin tức Đức Chúa Giêsu phục sinh được rao truyền.
They got to even the centurion who guarded the tomb so that he could tell a lie about what happened.
Matthew 28 từ câu 11 cho đến câu số 15 ghi cho chúng ta công việc của các thầy tế lễ Do Thái.
Matthew 28 verse 11 to 15 tells us about the work of what the high priest did.
Bắt đầu câu số 11 chép: trong khi hai người đàn bà đó đi đường thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến.
While the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priests everything that had happened.
Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận, xong rồi thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc.
When the chief priests had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money.
Mà dặn rằng các ngươi hãy nói rằng môn đồ nó đã đến lúc ban đêm khi chúng tôi đương ngủ và lấy trộm nó đi.
Telling them you are to say, his disciples came during the night and stole him away while we were asleep.
Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc thì chúng ta sẽ khuyên giải người và làm cho các ngươi khỏi lo sợ.
If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble.
Mấy tên lính đó lấy bạc, làm theo như lời, tiếng ấy đồn ra trong dân Judah cho đến ngày nay.
And so the soldiers took the money and did as they were instructed, and the story has been widely circulated among the Jews to this very day.
Như vậy một lần nữa chúng ta thấy chứng cớ Chúa phục sinh không thể nào bài bác được.
Once again, we see here that the evidence of the resurrection cannot be denied.
Người ta chỉ có thể bẻ cong sự thật nhưng mà không thể nào bác bỏ sự việc Chúa Giêsu đã phục sinh.
They can only bend the truth, but they cannot ignore the truth of the resurrection.
Vì những chứng cứ cho thấy không thể nào nghi ngờ về sự thật Chúa Giêsu đã sống lại.
And the different evidences that tells us there's no way we can doubt that Christ rose from the dead.
Những người chống đối đạo của Chúa tìm cách thuyết phục người khác rằng Đức Chúa Giêsu không thật sự chết bằng cách đưa ra giả định rằng Đức Chúa Giêsu chỉ ngất xỉu mà thôi.
Those who oppose him say that Jesus really did not die, he just fainted.
Họ cho rằng Ngài chỉ ngất xỉu vì sự tra tấn đau đớn ở trên thập tự.
He probably just fainted because of the pain on the cross.
Rồi khi được đặt vào mộ thì Chúa đã tỉnh lại, đi ra gặp các môn đồ, rồi các môn đồ Ngài phao tin rằng Ngài đã phục sinh.
And then when he was placed in the tomb, he somehow got through the tomb and found his disciples and told them to go out and tell these stories.
Ủa mà anh xem những lời giải thích này không xứng hiệp với chứng cứ mà chúng ta thấy.
My brothers and sisters, this doesn't align with the evidence that we see here.
Chứng cứ đã nói như thế nào?
What does the evidence say?
Chứng cứ cho thấy Đức Chúa Giêsu chịu một gọn giáo của tinh lính La Mã đâm xuyên qua tim của Ngài.
We see that the evidence points that there was a soldier with a spear that pierced into Jesus' heart.
Và từ vết thương này máu và nước đã chảy ra.
And from this wound here, blood and water poured out.
Chúng ta với một cái kiến thức phổ thông, chúng ta cũng thấy đây là điều hết sức là rõ ràng.
We see here just with our eyes here, we can tell that this is very clear.
Máu và nước không thể nào đổ ra từ thân thể của một người sống được.
There's no way that water and blood can come from someone who's living.
Nó chỉ có thể đổ ra từ một cái thi thể đã chết.
It could only come from a body that is dead.
Điều này cho thấy tim của Đức Chúa Giêsu đã ngừng đập và máu đã ngừng tuần hoàn ở trong thân thể.
It tells us here that Jesus' heart stopped beating.
Hơn thế nữa, thập tự giá được dùng để xử tử một người, khiến cho người đó không thể sống được.
The other thing is here, the crucifixion was used as judgment on someone, and so there was no way they could have lived.
Quân lính La Mã đã muốn Đức Chúa Giêsu chết, cho nên họ đã dùng cách xử tử Ngài một cách thông dụng nhất ở trong thời bây giờ của người La Mã.
And the Roman soldiers wanted Jesus to die, and so they used methods that was very clearly would kill Jesus.
Một sự kiện khác nữa đó là xương ống chân của Chúa không bị gãy.
Another evidence here is that Jesus' shin bone was not broken.
Xương ống chân nhiều khi phải được đánh gãy để giúp cho sự chết đến nhanh hơn.
The shin bone usually is broken so that the person on the cross would die quickly.
Bởi vì khi xương ống chân bị đánh gãy thì người bị đóng đinh trên thập tự giá không thể nào kéo thân thể của mình lên để có thể thở được. Và ngộp thở mà chết.
Because when the shin bone is broken, the person cannot push himself back up to breathe, and so then he gets asphyxiation.
Khi những tên lính đánh gãy xương ống chân của hai tên cướp đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu.
When the soldiers broke the shin bone of both of the thieves on both sides of Jesus.
Nhưng mà khi họ đến gặp Chúa Giêsu, thân thể của Chúa Giêsu thì họ đã xác nhận rằng Ngài đã chết rồi, cho nên họ không đánh gãy xương ống chân của Ngài.
So when they came to Jesus, they verified that he was dead, and so they didn't think it was necessary to break his leg.
Một lần nữa, đây là những người chuyên nghiệp.
Again, these are specialists.
Và họ phải xác nhận một cách rõ ràng, còn bằng không thì họ đã đánh gãy xương ống chân của Chúa.
They have to be able to verify that, otherwise they would have broken his shin bone.
Một lần nữa chúng ta thấy sự kiện xác nhận rằng Đức Chúa Giêsu thật đã chết.
And we see here the evidence points that Jesus did die.
Phi-la-át quan tổng trấn cũng đã cứu xét và nhìn nhận Đức Chúa Giêsu đã chết, cho nên đã cho Joseph và Nicodem lấy xác của Chúa đem đi chôn.
Pilate, the governor, also verified that Jesus was dead, and that's why he allowed Joseph of Arimathea to take down the body of Jesus from the cross.
Đây là những nhân chứng thấy tận mắt thi thể của Đức Chúa Giêsu.
And we see here these are the evidences that prove to what Jesus.
Như vậy, sự Chúa Giêsu đã thực sự chết không thể nào bác bỏ được.
And see, so Jesus, his death cannot be ignored.
Và điều thứ ba mà tôi xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ đó là Đức Chúa Giêsu thật sự đã sống lại từ mộ phần, Ngài đã đắc thắng sự chết.
And the third thing I want you to examine here is Jesus truly rose from the grave and he conquered the grave and conquered death.
Đây là một lời công bố hùng hồn, không chỉ là một lời công bố hùng hồn mà là một sự thật được yểm trợ bởi những nhân chứng sống.
This is just not a rumor, but this is the truth that was verified by those who are living.
Là một thực tại được yểm trợ bởi nhiều chứng cứ.
And it is supported by many pieces of evidence.
Công vụ cái sứ đồ đoạn 1 câu số 3 chép như thế này: sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày phán bảo những sự về nước của Đức Chúa Trời.
Acts chapter 1 verse 3 reads: after his suffering he showed himself to these men and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God.
Ở đây chúng ta thấy trước giả Luca đã xác nhận Đức Chúa Giêsu sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ ở trong 40 ngày.
We see here the writer Luke tells us that Jesus, after having suffered and died, he showed himself to be alive and he showed the evidence of it.
Ngài hiện đến, ngài phán bảo người chết không thể nào làm được công việc này.
He appeared and then he commanded. The dead cannot do that.
Nhưng mà Chúa Giêsu ngài đã hiện ra, ngài đã phán bảo và ngài đã chứng minh cho các môn đồ của ngài rằng ngài đã sống lại.
But Jesus, he rose again, he spoke and then he verified that he is alive.
Ai là những người mà Đức Chúa Giêsu đã hiện ra và đã phán bảo với họ?
Who were those that Jesus appeared to and spoke to?
Ai là những nhân chứng sống đã chứng kiến sự sống lại của Đức Chúa Giêsu?
Who were these living witnesses?
Có rất nhiều. Ở đây chúng ta thấy người đầu tiên là Mary Magdalene.
There are many. We see here that there is Mary Magdalene.
Bên cạnh mộ, bà khóc đau đớn về cái chết của Đức Chúa Giêsu.
At the tomb, she cried and she was so it was painful for her for the death of Christ, to witness the death of Christ.
Khi Chúa đến với bà, ban đầu bà không nhìn ra ngài, nhưng khi nghe tiếng Chúa gọi tên của mình, bà nhận ra ngay đó là Chúa.
When the Lord came to her, she did not recognize him until he said her name, then she recognized him.
Bà không nhận ra Chúa được bởi vì bà đến vào buổi sáng sớm khi mặt trời chưa mọc, nên bà không thể thấy được gương mặt của Chúa, nhưng khi nghe giọng nói của ngài thì bà biết chắc rằng đó là Chúa của mình.
She did not recognize the Lord because it was dark and she could not see him, but when she heard his voice call her name, she recognized him.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi trời còn mờ sáng thì những người phụ nữ này đã đến thăm mộ của Chúa.
We see here the Bible tells us that early that morning the ladies went to visit this tomb.
Bởi vì thiếu ánh sáng bà không thấy được, nhưng mà khi Chúa ngài phán thì với giọng nói quen thuộc bà đã nhận ra là Chúa của mình.
Because it was dark they could not see, but when Jesus spoke and spoke her name.
Sau đó bà chạy về báo tin cho các môn đồ khác như lời của Chúa bảo.
And then after that she ran home to tell to the other disciples about this.
Bà xác nhận rằng bà đã gặp Chúa.
And she confirmed that she had seen Jesus.
Nhóm người thứ hai mà Chúa ngài đã hiện ra với họ đó là ngài hiện ra với 10 sứ đồ. Trong đó thì Thomas không có mặt.
The second piece of evidence we have here is Jesus appeared to the 10 apostles. Thomas was not present.
Và khi họ thuật lại cho Thomas thì Thomas không tin những điều họ nói.
And when these apostles told Thomas about this, he did not believe.
Thomas tuyên bố một điều rất là quan trọng.
Thomas said one thing that's very important here.
Và sứ đồ Giăng đã ghi lại cho chúng ta trong Tin Lành Giăng đoạn 20 câu số 25.
And we see here John has written this and left it to us in John 20 verse 25.
Các môn đồ khác nói với người rằng chúng ta đã thấy Chúa, nhưng người trả lời rằng nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn ngài thì ta không tin.
So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand inside his, I will not believe."
Ở đây chúng ta thấy Thomas muốn nói rằng nếu ông không thấy Chúa, ông không tin. Hơn nữa là ông phải đích thân xét nghiệm cớ tích của dấu đinh của Chúa thì ông mới tin.
What Thomas says here is that if he does not see Jesus, he does not believe and he has to actually touch those nail scarred hands to believe.
Đối với Thomas thì những dấu đinh này xác nhận một cách tuyệt đối đó là chính Đức Chúa Giêsu.
See, to Thomas, it is these nail scarred hands that would verify to him that Christ is alive.
Thomas được một cái mệnh danh đó là người nghi ngờ.
Thomas has this reputation as being the doubter.
Nhưng mà phải nói rằng chúng ta cảm ơn Thomas đã đặt câu hỏi đó.
But you know, we must thank Thomas for asking this question.
Thomas đã làm giúp cho chúng ta một việc rất lớn khi ông đòi hỏi phải được chính tay của mình đặt vào trong dấu đinh của Chúa.
Thomas helped us here in a big way by asking the question or by stating that he must touch the nail-scarred hands of Jesus.
Bây giờ chúng ta thử xem Thomas có được điều ông muốn chứng minh không?
Well, let's examine to see if Thomas got what he wanted.
Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là 8 ngày sau Chúa lại hiện ra với các sứ đồ và có Thomas ở trong căn phòng.
The Bible tells us that 8 days later Jesus appeared to 8 of the apostles with Thomas there.
Và Đức Chúa Giêsu bảo ông hãy đến đặt ngón tay của ông vào dấu đinh của Chúa và đặt bàn tay của ông vào dấu giáo đâm ở bên hông của ngài.
And we see here that Thomas places his hand into those nail scars as well as the side.
Và lúc bây giờ thì chúng ta thấy Thomas đã quỳ xuống và chúc tụng lại Chúa, ngài là Chúa của tôi và là Đức Chúa Trời của tôi.
And we see here that Thomas, after doing that, he bows down and he says, "This is my Lord and my God."
Và có người khác là người đã từng chống đối đạo của Chúa và bắt bớ những cơ đốc nhân.
Another person who had one point in his life opposed the faith and God.
Ông là Phaolô.
And this is Paul.
Phaolô đã xác nhận cho chúng ta trong thư Corinto thứ nhất, đoạn 15 từ câu 3 cho đến câu số 8 như sau.
Paul confirms these things in 1 Corinthians 15:3-8.
Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh.
For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures.
Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh.
That he was buried and he was raised on the third day according to the Scriptures.
Và Ngài đã hiện ra cho Cepha, sau là hiện ra cho 12 sứ đồ.
And he appeared to Peter and then the 12.
Rồi đó cùng trong một lần Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số đó hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
After that he appeared to more than 500 of the brothers at the same time, and most of whom are still living, though some have fallen asleep.
Đoạn Ngài hiện ra cho gia cơ, rồi cho các sứ đồ, rồi lại sau những người ấy Ngài đã hiện ra cho tôi xem như là một thai sanh non vậy.
Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all he appeared to me also as to one abnormally born.
Phaolô là người chống đối đạo của Chúa.
Paul opposed the faith.
Mà khi Chúa Giêsu hiện ra trong thân thể phục sinh của Ngài với ông đã được thuyết phục.
But when Jesus appeared to him in the resurrected body, he believed.
Và ông xác nhận rằng có nhiều người trong số 500 người nhìn thấy Chúa phục sinh.
And in here it tells us many people saw him, 500 of them at least.
26 năm sau nhiều người vẫn còn sống.
And 26 years later there were many who were still alive.
Như vậy có quá nhiều nhân chứng của mình chứ.
We see here there's many evidences.
Ngày hôm nay chúng ta chỉ cần hai nhân chứng trước tòa thì một người có thể bị kết án xử tử rồi.
Nowadays we only need two witnesses in a trial to determine that decision.
Nếu có hai người làm chứng là họ thấy ai đó trong chúng ta giết một người thì tòa án có thể xử tử chúng ta.
If two people can say that we have killed someone, then the court can make a decision on that.
Thử nghĩ xem hơn 500 nhân chứng thì sức mạnh của nó đến cỡ nào.
Now let's consider 500 statement of witnesses.
Lúc bây giờ thì không ai có thể tin rằng chúng ta vô tội nếu mà có 500 người làm chứng và nói rằng bạn đã giết cái người đó.
You know, we can only imagine no one would think that they are can claim to be innocent if 500 people can verify that or can testify that you have killed someone.
Ở đây chúng ta thấy trên 500 nhân chứng đã xác nhận đã gặp được Chúa Giêsu khi Ngài phục sinh.
We see here there are 500 witnesses who verify, who confirm that they saw Jesus.
Và khi Phaolô viết những điều này thì số đông trong số 500 người đó vẫn còn sống.
And when Paul wrote this, he said that there were many of them still alive.
Chỉ có một số người đã qua đời.
Just a few who have passed away.
Như vậy những người chống đối trong thời bây giờ có thể đi và gặp những nhân chứng này để được xác nhận rằng Chúa Giêsu thật sự đã sống.
So those who opposed the faith could have gone to each of these people and asked about it.
Họ đã không làm điều đó bởi vì họ biết rằng những dữ kiện này thật là rõ ràng.
They didn't want to do that because they knew that the evidence was very clear.
Như vậy cần bao nhiêu nhân chứng để nhận rằng Đức Chúa Giêsu thật sự đã sống lại từ cõi chết?
So how many witnesses do we need to confirm that Jesus rose from the dead?
Chúng ta tạ ơn Chúa vì hôm nay có bao nhiêu triệu triệu người khác đang xác nhận rằng Chúa Giêsu thật sự đã sống lại từ cõi chết.
Praise the Lord that today there's millions and millions of people who can verify that.
Bởi vì Chúa Ngài rất là hiện hữu một cách rõ ràng trong đời sống của mỗi chúng ta.
Because God is present in our life.
Một đấng chết không thể nào có thể chữa lành bệnh tật cho người khác.
One who has died cannot heal someone.
Một giáo chủ chết không thể nào biến đổi nhiều cuộc đời như Chúa Giêsu Ngài đã biến đổi.
A religious leader who is dead cannot change the lives as much as what Jesus did.
Và chúng ta tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay có bao nhiêu cuộc đời đã từng là những người ăn cướp, bây giờ trở nên người thánh nhân đi rao giảng đạo của Chúa.
We praise God that even now today there are people who were crooks and now they are sharing about God.
Tạ ơn Chúa vì những sự thay đổi mà Chúa Giêsu đã làm.
We praise him for the changes that he has made and done through people's lives.
Mỗi ngày thì chúng ta thấy rằng số người kinh nghiệm Chúa phục sinh rời chạm đến đời sống của họ càng nhiều hơn.
And each day we hear about Jesus and the resurrection, how it's changed their life.
Năm ngoái khi chúng tôi đi truyền giáo ở tại Malaysia.
Last year when we went on the evangelism trip in Malaysia.
Thì chúng tôi đã thấy cái cảnh của một toán những người cướp bóc Việt Nam bỏ dao xuống và tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống.
We were able to witness a group of people who killed people and they put down their knives to accept Jesus.
Và khi một đàn em của họ kinh nghiệm được sự chữa lành của Chúa Giêsu tại chỗ thì họ đã đầu phục Đức Chúa Giêsu và trở lại tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống.
When one of the gang members experienced a healing, the rest of them decided they wanted to follow suit.
Tôi biết là thầy đã khó để mà dịch chuyện này. Cái chỗ họ sống họ gọi là lương sơn bạc.
The place that they live is called
lương sơn bạc.
Lương sơn bạc.
Đó là cái chỗ mà cái căn nhà họ ở, họ nói rằng đây là cái chỗ của những người phiêu bạc ở trong cuộc đời sống ở tại đó.
They said that this is the place in which people are the worst of the worst.
Yeah, tramp.
Oh, the what?
Tramp.
The tramp.
Yeah. Nhưng mà những con người này lại là những nhân chứng để xác nhận rằng Chúa phục sinh đã rời chạm đến cuộc đời của họ.
These people, they can confirm that Jesus, his resurrection, because it changed their life.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa phục sinh đang làm công việc của Ngài ở giữa hội thánh của Chúa tại đây.
We praise God that his resurrection is doing things in the midst of our church here.
Có bao nhiêu người ở giữa chúng ta tại đây đã kinh nghiệm sự chữa lành từ nơi Chúa?
As many people experience the healing through the Lord.
Một cứu Chúa chết không thể làm công việc đó cho chúng ta.
A dead savior cannot do that.
Và các bạn hữu chúng tôi, quý vị có thể phỏng vấn những người đã được Chúa Ngài rời chạm đến thân thể và chữa lành để quý vị cũng được xác nhận rằng Chúa Giêsu thật sự đã sống.
And those of you who are friends, you can interview these people so that you can confirm that Jesus is alive.
Chúa Giêsu thật sự đã sống lại từ cõi chết.
He truly is alive and he came back from death.
Và một điều nữa tôi xin mời quý bạn cho em suy nghĩ đến điểm thứ tư, đó là chúng ta xem xét những chứng cớ để chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu thật sự đã sống.
And another thing I'd like for you to examine is examine the evidence so that we can believe.
Luật pháp nói rằng lời chứng của một nhân chứng sống là lời làm chứng tối cao cho một sự việc.
The law tells us that a living witness is one who sees it.
Những nhân chứng sống là những người chứng kiến, những người nhìn thấy tận mắt và có thể làm chứng trước tòa án.
A witness is one who can see it with his own eyes, one who can give the testimony in the court of law.
Như vậy chúng ta có thể tin lời làm chứng của những người chứng kiến sự việc Chúa Giêsu đã ghi lại trong Kinh Thánh không?
But so can we believe in the testimony of those who have written it in the Bible?
Không có lý do nào mà chúng ta lại cho là không, phải không mình?
There's no reason that we can say no.
Trải qua bao nhiêu thời đại, lời làm chứng của nhân nhân chứng này không bao giờ bị thách thức.
There have been ages that have come around, but this evidence has never been questioned, challenged.
Người ta có thể tìm cách để bẻ cong sự thật, chứ không bao giờ có ai có thể bác bỏ và phủ nhận lời làm chứng của nhân nhân chứng này.
And they can bend the truth, but they cannot deny it.
Đây là những người mà tư cách của họ chưa bao giờ bị nghi vấn.
And these are the people that they have never
questioned the character.
That the character has never been questioned.
Các môn đồ lúc đầu không tin rằng Đức Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết.
Even the disciples at the beginning, they did not believe that Christ rose from the dead.
Họ là những người sợ hãi, đau khổ, không có người lãnh đạo, đang sợ tính mạng của họ bị đe dọa.
They were afraid. They were going through suffering because their leader had just been killed.
Nhưng mà chúng ta hãy nhìn xem họ đã thay đổi thế nào sau khi Chúa Ngài phục sinh.
But we see the evidence what happened to them after Christ rose from the dead.
Họ không còn là những người sợ hãi nữa, nhưng dạng dị giảng rằng Đức Chúa Giêsu đã sống lại.
They were no longer fearful, but they confidently and boldly proclaimed that Jesus is risen from the dead.
Chúng ta biết lịch sử ghi lại chúng ta họ đã từng bị đánh đập, bỏ tù vì rao giảng sứ điệp Chúa Giêsu đã sống lại.
And history tells us they were beaten and they were in prison for preaching these things.
Và hầu hết những người này đã chịu chết vì đạo, tử vì đạo, vì rao giảng sứ điệp Chúa Giêsu phục sinh.
And almost all these people were martyred because they spoke of the resurrection.
Chúng ta thấy không ai dạy gì để chết cho một cái sự dối gạt.
We see here no one is crazy enough to protect a lie, to die for a lie.
Nhưng mà bởi vì sự kiện Chúa Giêsu sống lại là sự thật, cho nên không ai có thể cản được những lời làm chứng này.
But because the evidence points to Jesus rose from the dead is true, no one can stop it.
Và quan trọng hơn nữa, quý bạn xem, sứ điệp của Tân Ước chưa bao giờ bị bác bỏ.
And we see the most important thing here is the evidence in the New Testament cannot be challenged and ignored.
Những gì đã được các nhân chứng thuật lại chưa bao giờ bị chứng minh là sai trật.
And nothing in here that has been given by witnesses' account have been declared to be false.
Như vậy chúng ta thấy cái gánh nặng chứng minh nằm trên những người nghi ngờ Chúa sống lại, chứ không nằm ở trên niềm tin và sự công bố của những người đã chứng kiến Chúa sống lại.
The weight of convincing of not to believe is on those who doubt.
Nếu những chứng cớ về sự phục sinh của Chúa Giêsu được trình bày ở trong bất cứ một phiên tòa nào, thì kết quả cũng sẽ là sự kiện Đức Chúa Giêsu phục sinh là một sự thật.
If we were to take the evidence of Jesus and the resurrection and bring it to a court of law, we would see here that the evidence is true.
Thưa quý bạn, xem quý vị có thể ngồi nghe và đặt câu hỏi rằng những điều này có can hệ gì đến tôi?
And ladies and gentlemen, you could be sitting there and maybe you pose the question, why does that matter to me?
Rất là quan trọng.
It's very important.
Lẽ thật sự phục sinh của Chúa Giêsu là nền tảng đức tin của chúng ta.
The truth of the resurrection of Jesus is our foundation of faith.
Cái nền tảng này là một nền tảng mà chúng ta phải xây dựng cuộc đời của mình lên.
And this is the foundation in which we establish our lives.
Nếu Đức Chúa Giêsu không thật sự sống lại thì chúng ta nên ra về ngay lúc này.
If Jesus did not rise from the dead, then we need to go home right now.
Bởi vì tại sao chúng ta phải đến để thờ lại một đấng nói rằng mình có quyền để đắc thắng tử thần mà Ngài vẫn chết luôn ở trong mộ mả?
Because why would we come to worship one who has said that he can conquer the grave, but yet he's still dead?
Chúng ta tạ ơn Chúa Ngài đã sống lại.
But we praise God because the Lord is alive.
Và mỗi ngày Chủ nhật khi chúng ta nhóm nhau lại thờ phượng Chúa là ngày chúng ta xác nhận rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết.
And that's why each Sunday when we come to worship, we confirm that Jesus is alive.
Cái dữ kiện quan trọng nhất ở trong lịch sử của Hội Thánh của Chúa.
The most important evidence in the history of the church.
Đó là một nhóm người Do Thái trở lại tin Chúa đã đổi ngày thờ phượng của họ từ ngày Sa-bát là ngày thứ bảy sang ngày Chủ nhật.
That is Jewish people who changed their day of worship from the end of the week to the beginning of the week.
Chúng ta thấy đối với người Do Thái ngày Sa-bát là ngày thờ phượng của họ.
We see here to the Jewish people their day of worship is their Sabbath.
Nhưng mà họ đã chuyển sự thờ phượng của họ từ ngày Sa-bát sang ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức là ngày Chủ nhật ngày của Chúa mà nó vẫn còn diễn ra cho đến ngày hôm nay.
But these same people, they moved their day of worship, the Sabbath, from that Saturday to that Sunday to worship.
Hôm nay là ngày chúng ta mừng Chúa phục sinh.
Today is the day that we rejoice and we celebrate His resurrection.
Đây là ngày đặc biệt.
This is a special day.
Nhưng mà thưa quý bạn chị em, mỗi ngày Chủ nhật là ngày chúng ta mừng Chúa phục sinh.
But my brother and sister, every day, every time we worship together, it is a day of resurrection.
Vì Chúa đã sống lại ngày thứ nhất trong tuần lễ, cho nên đã đổi thành ngày của Chúa, và đó lý do chúng ta gọi là ngày Chủ nhật và chúng ta thờ phượng Ngài.
Because on Sunday we come to worship Him. That's our day of worship.
Ngày Chúa sống lại là ngày mà chúng ta họp nhau lại để chúng ta thờ phượng Chúa.
And the day that Jesus rose and came back to life is the day in which we worship.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì lẽ thật của sự phục sinh của Ngài biến đổi tất cả mọi sự.
We thank God that the truth of His resurrection has changed our lives.
Và nếu Chúa Ngài thật sự đã phục sinh thì những lời dạy của Ngài đáng để chúng ta chú ý.
And if He truly has resurrected, then His words cause us to need to examine it closer.
Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Không bởi Ngài thì không ai có thể trở lại với Đức Chúa Trời.
And Jesus declared that He is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through Him.
Và lời của Chúa xác nhận với chúng ta rằng, cho nên ở dưới trời này không có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu.
And that's why God's word also tells us that there's nothing under heaven, there's no other name greater than the name in which we all can be saved.
Nếu Đức Chúa Giêsu đã phán những điều đó và Ngài đã thật sự sống lại từ cõi chết.
If He has declared these things and He had truly conquered the grave.
Thì chỉ có hai thái độ mà chúng ta phải quyết định.
And then there's two attitudes here, perspectives that we need to have.
Thứ nhất là chúng ta nhìn nhận Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của đời sống của chúng ta.
First is we accept and we believe that Jesus is our Savior.
Hai là chúng ta phủ nhận sự kiện này không có.
Or second is we deny that these evidences did not exist.
Và không tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống.
And we deny this, and so we do not accept Jesus as our Lord and Savior.
Đó là lý do tại sao sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu là nền tảng của đức tin của chúng ta.
And that's why the resurrection of Christ is the foundation of our faith.
Kinh Thánh đã ghi lại cho chúng ta những điều này để giúp cho chúng ta tin.
And the Bible has written these things to teach us.
Sách Thánh Lệnh Giăng đoạn 20 câu 30 đến 31 lời của Chúa chép như sau.
John 20 verse 30 to 31.
Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này.
Jesus did many other miraculous signs in the presence of his disciples which are not recorded in this book.
Và câu 31 chép nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời. Và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.
Verse 31, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name.
Nếu quý bạn chị em là một tín nhân thì những dữ kiện này về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu phải khiến đức tin của chúng ta được vững mạnh càng hơn.
If you are a believer, then this evidence here should strengthen your faith.
Nhưng nếu quý mạnh chị em chưa bao giờ tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống, thì những chứng cớ về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu phải khiến chúng ta tự xét với một câu hỏi hết sức quan trọng.
And if you've never received Jesus as Lord and Savior, then the evidence should cause you to question a very important thing here.
Và tại sao bạn chưa nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của riêng đời sống mình?
Why have you not received Jesus as your Lord and Savior?
Sự thật là sự thật.
The truth is the truth.
Nếu không tin thì chỉ vì chúng ta cố tình không chịu tin những gì các nhân chứng đã làm chứng lại.
If you do not believe, it is because you don't believe in what the witnesses have left us.
Mà nếu như vậy thì không hợp tình hợp lý chút nào.
And if you do that, then it just doesn't follow logic.
Chúa Giêsu thật sự đã sống.
Jesus truly is alive.
Và ngày hôm nay chúng ta thấy hơn 1 tỷ người đang tưng bừng mừng ngày Chúa, ngày phục sinh.
And today we see over 1 billion people rejoicing for his resurrection.
Nếu nó không thật thì trải qua bao nhiêu thế kỷ người ta đã lãng quên rồi.
If it wasn't true, then in the years that have gone by, we would have forgotten about it.
Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, sự kiện Chúa phục sinh vẫn được Hội Thánh của Chúa ca tụng, tưng bừng, tổ chức để kỷ niệm ngày Chúa, ngày đã sống lại từ cõi chết.
But today, the resurrection of Christ causes believers to rejoice and to celebrate.
Đức Chúa Giêsu đã chịu chết tại thập tự giá, đổ máu huyết của Ngài ra để đền tội cho chúng ta.
Jesus willingly died on the cross. His blood poured out for our sins.
Lời của Chúa rằng bởi huyết của Chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta mà chúng ta được trở nên người được trắng án ở trước mặt Chúa.
The word tells us that by his blood is washed us white.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì huyết của Đức Chúa Giêsu đã đổ.
We praise God because Jesus' blood was poured for us.
Và sự sống nằm ở trong máu huyết.
And life is found in the blood.
Chúa Giêsu đã ban sự sống của Ngài cho chúng ta.
And Jesus gave us his life.
Và Ngài đã chịu chết, chịu chôn đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại.
And he willing to die and he was buried and 3 days later resurrected.
Ngài đã đắc thắng tử thần để chúng ta cũng sẽ đắc thắng tử thần.
He conquered the grave so that we would conquer the grave.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giêsu thì sự sống đời đời đến với đời sống của chúng ta.
We praise God because when we put our faith in him, he will lead us.
Ngài chính là sự sống đời đời bắt đầu diễn ra cho chúng ta ngay trong những ngày này và kéo dài cho đến đời đời.
He is everlasting life that begins here and it continues.
Lời của Chúa nói rằng ai có Chúa Con, tức là Chúa Giêsu ở trong đời sống của mình thì có sự sống.
The word tells us whoever has the Son has life.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì nhiều người trong chúng ta ở tại đây đã mời Đức Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của mình để kinh nghiệm được sự sống mà Ngài ban cho.
And we praise God that many people here have invited Christ into their life.
Nhưng mà buổi trưa hôm nay tôi xin đặt câu hỏi với bạn hữu của chúng tôi.
And this afternoon I want to pose this question to our friends here.
Tại sao bạn vẫn còn chần chờ?
What are you waiting for?
Chúa đã yêu thương chúng ta đến chừng đó.
He has loved us to that extent.
Đừng để tình yêu của Ngài bị lãng phí, nhưng hãy đón nhận tình yêu đó để chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh mà Ngài dành cho chúng ta.
Do not let his love go to waste, but receive it so that we can experience and be blessed by him.
Chúa chịu chết để chúng ta được sống.
He was willing to die that we might live.
Ngài đã bị lên án để chúng ta được trắng án.
He was accused that we can be made right.
Ngài đã trở nên tội lỗi để chúng ta được trở nên thánh đồ của Ngài.
He became sin so that we could be made holy.
Ngài đã gánh chịu tất cả những hình phạt của tội lỗi ở trên thân thể của Ngài để chúng ta không phải chịu những hình phạt đó.
He bore on himself the punishment for these things so that we would not have to suffer it.
Ngài thật là cứu Chúa tuyệt vời của chúng ta.
He is the wonderful Savior.
Hãy đón nhận tình yêu của Ngài và sự cứu rỗi của Ngài cho đời sống của chúng ta.
Receive his love and his salvation for you today.
Chúng tôi sẽ cho quý anh chị em một cơ hội để làm cái quyết định này.
We're going to give you an opportunity to make this decision.
Đây là một quyết định quan trọng nhất ở trên đời của mình.
This is the most important decision of your life.
Ở trong những ngày qua, Hội Thánh của Chúa đã cầu nguyện rất nhiều cho quyết định của quý vị và các bạn trong thời gian này.
In the past days, there are many church members have been praying for your decision today.
Bởi vì mỗi chúng tôi đã kinh nghiệm được tình yêu của Chúa.
Because each of us have experienced God's love.
Và đã kinh nghiệm được thế nào Chúa đã biến đổi đời sống của chúng tôi.
And have experienced how God has changed our life.
Cho nên chúng tôi muốn giới thiệu để quý bạn cho em cũng kinh nghiệm như vậy.
And we want to introduce it to you so that you could experience him too.
Chúng ta sẽ nghe một bài hát.
We're going to hear a song.
Diễn tả lại cho chúng ta việc mà Chúa Ngài đã hy sinh để chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ngài.
That describes the work of Christ so that we could receive him.
Tôi xin mời quý vị lắng nghe khi đôi song ca sẽ ca ngợi Chúa để chúng ta có thể chiêm nghiệm về tình yêu của Chúa và chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tình yêu của Chúa cho đời sống của mình.
We ask that you listen to this duet, consider the words.
Lòng ta ơn thầm giá cha, lòng ta ơn bề cha cha đền. Tội lỗi còn nhục nhã Chúa gánh, trong tình yêu Ngài đã đến suốt ơn diệu kỳ. Lòng ta ơn tình Chúa Cha, những cây đinh chọc thúng tay Ngài, rửa sạch con trong dòng huyết Chúa. Con giờ hiểu đường, vòng tay Cha ôm con tha thứ. Tôn quý
crown you now with many crowns.
Đây là giờ hết sức quan trọng.
This is a very important time here.
Và chúng tôi xin mời quý bạn chị em là những người muốn tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống ở trong thời gian này, xin tiến lên phía trước thì chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị cầu nguyện để tiếp nhận Chúa vào cuộc đời của mình.
We invite those of you who want to receive Christ as Lord and Savior to come on up here to the front.
Và chúng tôi được biết có Jose Nelson,
là
người muốn
Nelson
tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Jose. Còn có ai khác nữa không? Chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị, đừng sợ là mình không biết phải nói điều gì.
Is there anyone else? We'll help you. Don't be afraid because you don't know what to say.
Chúa đã làm hết tất cả những gì cần thiết, cho nên chúng ta không phải nhọc nhằn để chúng ta mới có được sự cứu rỗi. Chỉ một lòng ăn năn thật về tội lỗi của mình, đón nhận sự tha thứ của Chúa thì sự cứu rỗi sẽ đến trên quân bàn chèm.
Christ has done everything already. We don't have to try to do all these other extra things. We just need to make the decision to repent and invite Him into our heart.
Tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống là vấn đề rất đơn giản nhưng mà rất là quan trọng.
Receiving Christ as Lord and Savior is very easy, but it's very important.
Ngài đã trả xong hết tất cả những giá cần phải trả và thực hiện hết những gì cần làm để chúng ta có thể đón nhận món quà của sự sống đời đời ở trong cánh tay của mình.
He's paid the full price that's owed. He's done everything that's needed so that we can come to God.
Chúng ta đặt đức tin vào ơn cứu rỗi của Chúa và bước qua Chúa như là một cái nhịp cầu để đưa chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời và kinh nghiệm sự sống đời đời.
We believe and we place our faith in Him and He becomes as a bridge to us to God the Father.
Tất cả những cái sức nặng của tội lỗi của chúng ta, chiếc cầu đã mang thai, chúng ta chỉ nhẹ nhàng bước qua để chúng ta có thể nhận ơn cứu rỗi của Chúa.
The burden of sins and our sin, we don't need it. We can just step very easily over this bridge.
Và đức tin là chìa khóa ở tại đây.
Faith is the key here.
Thế nên tôi xin mời còn có ai nữa không, chưa có cơ hội tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Đây là một thời giờ hết sức là thuận tiện. Chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị để công bố tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ vào cuộc đời của mình làm Chúa làm chủ.
And so we invite you here. Anyone else you want to use this time to receive Christ as Lord and Savior of your life, come on up.
Trong lúc chúng tôi hướng dẫn cho quý vị đã tiến lên ở phía trước tại đây, thì tôi xin tha thiết kêu gọi. Nếu quý bạn chị em có mặt tại đây nhưng chưa bao giờ tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, hãy quyết định đó ngay trong thời gian này.
I want to call you as we help our friends over here to accept Christ as Lord and Savior. I ask that you make that decision. Jesus is Lord and Savior today.
Đây là một cơ hội hết sức là thuận tiện.
This is an opportune time.
Vua đời đời muốn đến tặng cho chúng ta món quà vô giá.
And the King of Glory wants to give you a gift that is priceless.
Khi chúng ta đánh mất cơ hội này, có thể trong cuộc đời chúng ta sẽ không có một cơ hội khác.
And if you pass by this moment, you may not have another chance.
Cho nên hãy chụp lấy cơ hội ngày hôm nay, vì hôm nay là thời giờ thuận tiện, hôm nay là ngày của sự cứu rỗi.
Take a hold of that opportunity today. Because today is the day.
Lòng ta ơn về gia cha đền, tội lỗi còn nhục nhã Chúa gánh, trong tình yêu Ngài đã đến suốt ơn diệu kỳ. Lòng ta ơn tình Chúa cha, những cây đinh chọc thung tay Ngài, rửa sạch con trong dòng huyết Chúa, con giờ hiểu đường, vòng tay cha ôm con tha thứ. Tôn quý trên con như trên ngôi đời đời, mau đến bên chân Ngài tôn vương cai trị đất thang vinh hiển. Hãy chúc tang Giêsu, Ngài đang thánh you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious.
Thưa Thánh, tôi xin giới thiệu với Hội Thánh ba người anh em mới của chúng ta. Đây là anh Đáng.
Đây là ông
Đức.
Mr. Duke.
Jose.
And Jose.
Đây là gia đình của quý vị kể từ ngày hôm nay. Chúng tôi hoan nghênh quý anh em vào trong đại gia đình của Chúa và xin Chúa ban phước dẫn dắt cho đời sống niềm tin mới đặt ở trong Chúa được vững vàng. Hãy kháng khích với Hội Thánh để Hội Thánh có thể giúp đỡ quý vị tăng trưởng ở trong đức tin mà mình vừa mới đặt nơi Chúa. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Xin quý vị có thể trở về chỗ ngồi.
You can come on, go back to the seat.
Cảm ơn Chúa vì những giây phút phước hạnh vừa qua.
Thank you for this last couple of these moments that have passed by, these glorious moments.
Lời của Chúa nói rằng khi một người, một linh hồn lạc mất trở lại với Chúa thì cả thiên đàng, thiên sứ ở trên thiên đàng đang vui mừng.
And God's word tells us that when one person who's lost comes to Christ, the entire heavens rejoice.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay có một người, thì giờ này có ba người, chúng ta có bốn người tin nhận Chúa ngày hôm nay.
We praise the Lord. This morning we have one. This service we have three.
Hôm qua ở tại điểm truyền giáo tại chợ Hồng Kông 4 có 61 người tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa.
Yesterday at HK 4 Hong Kong 4 we had 61 people.
Chúng ta cảm ơn Chúa như vậy thì ngày hôm qua và ngày hôm nay chúng ta có tổng cộng 65 người tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống.
We count yesterday and today 65 people.
Tối hôm thứ sáu trong đêm truyền giảng của những người nói tiếng Anh thì cũng có một số đông các bạn thanh niên đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống.
And even on Friday for the evangelism of the young adults there was a number that received Christ.
Như vậy chúng ta thấy thiên đàng hiện tại đang vui mừng Bởi vì thấy có những người đã trở lại tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống.
Here, heaven rejoices because they see so many people are coming to Christ.
Và tôi tin rằng hôm nay lòng Đức Chúa Giêsu rất vui là bởi vì Ngài thấy được kết quả của tình yêu của Ngài đã được thể hiện không phải chỉ tại đây nhưng mà khắp nơi trên thế giới khi nhiều người quay trở lại cùng Chúa.
And I believe that Jesus is very happy to see the evidence and the product of what he's done come to fruition.
Chúa chịu hy sinh vì Ngài thương chúng ta.
He was willing to sacrifice life because he loved us.
Không phải là Chúa cần thêm chúng ta vào ở trong cho nhà của Chúa đông nhưng mà vì Chúa thương chúng ta khi chúng ta lạc mất bơ vơ ở ngoài kia.
Not because he needed more people in his house only, but because while we were lost, he loved us.
Ngài đến để tìm và cứu những người lạc mất.
He came to seek and save the lost.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì hôm nay có những người đã tìm gặp được tình yêu của Chúa và đã đón nhận Ngài vào đời sống của mình.
We praise God that today we have there are those who have found and they receive the love of God.
Để chúng ta có thể cùng sinh hoạt và vui mừng với những người đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, tôi xin mời tất cả quý ông bà anh chị em lắng lại để chúng ta dùng bữa trưa chung với nhau.
And so that we can fellowship with those who've come to know him, we ask that you stay with us for our fellowship meal.
Ở đây là một cái buổi cơm thân mật mà Hội Thánh của Chúa đã thực hiện trong 21 năm qua.
This is a time of fellowship meal that we have a tradition that we have kept for 24 years now.
Ở đây chúng ta có cơ hội ngồi xuống dùng cơm chung với nhau, gặp gỡ nhau trong đại gia đình của Chúa.
That we use this opportunity to be able to sit down over a meal.
Và tôi xin mời tất cả quý vị nán lại để chúng ta cùng có cơ hội để cùng dùng bữa chung với nhau.
We ask that you would just stay back and let's eat together.
Và cho chúng tôi có cơ hội để được gặp nguyên bàn chị em và trò chuyện đôi lời.
That we can have an opportunity to see you and talk and say a few words to you.
Cảm ơn sự hiện diện của quý bạn chị em đến đây đáp lời mời của những con gái Chúa trong Hội Thánh để đến và dự chương trình lễ phục sinh ngày hôm nay.
And we thank you for coming, for responding to your friend's invitation to celebrate with us Resurrection Day.
Nếu quý vị còn có những điều thắc mắc trước khi quyết định tin nhận Chúa, hãy hỏi những người cùng bàn với mình để chúng tôi có cơ hội giải thích thêm những điều mà quý bạn chị em vừa nghe.
And if you have any further questions on receiving Jesus as Lord and Savior, please ask your friends, those who invited you.
Hãy xin mời quý bạn chị em cùng đứng lên và chúng tôi xin cầu nguyện Chúa ban phước trên đời sống của mỗi một chúng ta.
We ask that you rise as we ask that God will bless your life.
Nguyện xin tình yêu của Chúa đi cùng với anh chị em, gìn giữ bảo vệ anh chị em trong mọi bước đường của đời sống.
May the love of God be with my brothers and sisters here and go with you in every path.
Và mỗi việc chúng ta làm được đẹp lòng Chúa.
And each thing that you do pleases him.
Nguyện xin tình yêu của Chúa Cha, ân điển của Chúa Con và sự thông công dẫn dắt của Chúa Thánh Linh ở với mỗi anh chị em từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ.
May the love of the Father and the grace of the Son and the fellowship of the Holy Spirit be with you from now to then.
Amen.
Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Hallelujah.
Chúng tôi cũng sẽ nán lại đây để cầu nguyện cho những ai có những nhu cầu. Nếu quý vị có những đau ốm ở trong thân thể cần được cầu nguyện đặc biệt, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Trong lúc đó thì xin mời những người còn lại xin quý bạn xem có thể sang hội trường và chúng tôi sẽ gặp quý vị ở bên đó.
We will also stay back here. Those of you who need to be prayed for, we'll stay here and pray for you as well.